Ám La Mã. Petrov mất nhiều máu quá, đến nỗi tai anh ù đi. Xung quanh anh, phi trường, những bộ mặt quen thuộc, mây hồng vì nắng chiều, tất cả bắt đầu quay cuồng lộn xộn. Anh cố nghiêng mình, quay cái chân bị thương, và chính vì đau nhói nên anh mới thức tỉnh lại. Anh vẫn chưa về à? Có người trả lời, chưa, đừng nói nữa. Có thể thế được không? Alexei Meresev, người hôm nay đã, như một vị thiên thần có cánh, đâm bổ được vào tên Đức bằng cách lái máy bay dũng cảm một cách kỳ lạ, giữa khi Petrov tưởng như đã mười mươi bỏ mạng. Lẽ nào bây giờ chỉ còn là một đống thịt không ra hình thù chi cả, cháy đen thui trên mảnh đất thảm khốc này, bị đào xới lên và lồi lồi lõm lõm vì đàn đại bác. Như thế là không bao giờ nữa trung sĩ nhất Petrov còn được thấy cặp mắt đen của người chỉ huy mình, cặp mắt hiền từ, vui vẻ nhường bao, lại đôi lúc như ít nhiều say đắm, không bao giờ nữa. Đại tá buông cái áo nhà binh xuống, bây giờ nhìn đồng hồ không ít gì nữa. Đại tá giơ tay lên tóc làm đường chẻ, và giọng nói như cái máy, đại tá nói, thôi, thế là hết. Một người hỏi, không còn hy vọng gì nữa sao? Hết rồi, anh ta đã hết xăng mất rồi, chỉ mong là anh đã hạ cánh được xuống đâu đó, hay đã nhảy dù. Thôi, mang băng ca đi thôi. Đại tá quay đi và hứt sáo, điều sai lạc một cách ghê gớm. Petrov lại thấy có cục gì nóng bỏng tích cuốn họng anh. Petrov nghẹn thở, anh nấc nấc lên một cái tiếng kỳ quặc như người lên cơn ho nặng. Tất cả những người ở đó im lặng giữa phi trường giật mình và quay vội lại, khi không bị thương đang khóc nức nở trên băng ca. Đại tá la lớn với một giọng không phải giọng mình, đem anh ta đi, trời ơi là trời. Rồi ông bỏ đi vội vã, lưng ngoảnh đi ông nhìn ai hết, nhăn nhó mặt như người đang đi trên trận giông tố. Mọi người êm êm tản ra đi trong sân bay, trong khi bỗng nhiên êm như một chiếc bong bóng sau khi lướt bánh trên ngọn ru lô, một chiếc phi cơ chồm từ phía trên rặng cây chồm tới. Nó lướt như một bóng ma thiên trên đầu mọi người, và cùng một lúc ba bánh xe đều đụng đất. Rồi nghe một tiếng két, tiếng sỏi lạo xạo, tiếng cỏ sột soạt, một thứ tiếng bất thường vì phi công không nghe thấy bao giờ trong tiếng động cơ nổ rang. Tất cả những cái đó kỳ quặc lạ thường quá, không ai có thể hiểu nổi đã có việc gì xảy ra. Tuy thực ra về việc đó bản thân nó có gì là không bình thường đâu. Một chiếc máy bay vừa hạ cánh, lại đúng là chiếc số 11, chiếc mà mọi người đều trông đợi, chứ có gì đâu. Một tiếng nói vang lên một cách khác thường, đến nỗi như có phép nhiệm màu nào đó đang làm cả đám đông người sững sờ. Anh đấy! Máy bay như đã chạy hết đà, tiếng thắng kêu ken két và nó đậu ngay ở bìa sân bay, trước bức tường cây bu lô, mà cành lá cây và thân cây trắng toát như bừng cháy ánh sáng mặt trời đang lặn. Một lần nữa, không có người mở nắp cửa phi cơ. Đứng lên, mọi người hấp tấp chạy tới máy bay, lòng hồi hộp sợ có tai nạn đau thương. Đại tá đến trước tiên, nhảy lên cánh, mở nắp ra, nhìn vào buồng lái. Meresev ngồi đó, đầu trần, mặt sáng ngắt, nụ cười nở trên cặp môi không còn một giọt máu. Ở phía môi dưới bị rách nát, hai dòng máu chảy xuống cằm. Anh còn sống chứ, có bị thương không? Anh nhìn đại tá, mỉm cười nhợt nhạt, cặp mắt mệt mỏi. Không, nguyên vẹn, nhưng tôi sợ hết hồn. 6 cây số, không còn một giọt xăng. Các bạn phi công mừng rỡ, khen ngợi anh, siết chặt tay anh. Alexei mỉm cười. Thế nào thế, công bạn? Công muốn bẻ gãy cánh thôi à? Thế được sao? Tôi xuống ngay bây giờ mà. Lúc đó, anh nghe phía dưới anh, qua lớp đầu người nhấp nhô, một tiếng quen thuộc. Nhưng rất yếu, như rất xa vọng lại. Alexei, Alexei. Miresep lập tức thấy mình như vừa hồi sinh. Anh nhổm phắt dậy, dướng mình một cái, tung ra phía ngoài buồng máy bay, cặp chân nặng nề của mình suýt đẩy ngã một người và xuống đất. Mặt Petrov trắng bạch như lẫn với màu vải gói. Trong cặp mắt quần đen, rưng rưng hai giọt lệ lớn. Tội nghiệp cậu còn sống. Thật là một câu chuyện phiêu lưu thần kỳ, quỷ quái. Miresep ngã quỳ gối trước băng ca tải thương, để hai tay ôm đầu người đồng chí của mình. Cúi xuống cặp mắt xanh, bạn thấy in rõ nét đau đớn, nhưng chan hòa sung sướng. Cậu còn sống à? Cảm ơn Alexei, anh đã cứu sống tôi. Alexei, anh thật là... Đại tá la lớn như tiếng sấm. Đã bảo đưa anh thương binh đi mà. Chứ trời ơi là trời, sao cứ đứng ngẩn ra thế? Ông đứng đó, người thấp bé, cử chỉ lẹ làng, đôi ủng sáng bóng dưới mép bộ quần áo thợ máy xanh dương. Trung quý Miresep báo cáo, đã hạ mấy phi cơ. Dạ, đồng chí đại tá, hai chiếc phốc vung. Trường hợp, một chiếc do chú súng mà bắn, đã bám sau đuôi Petrov. Chiếc thứ hai do tấn công trực diện, cách nơi chiến đấu chính xác 3 cây số về phía bắc. Tôi biết rồi, quan sát dưới đất cũng vừa cho biết. Cảm ơn, tôi phục vụ. Miresep định nói câu chót theo thủ tục quân nhân, nhưng đại tá tuy nghiêm khắc là thế đối với quy tắc mà ngắt lời anh một cách hết sức thân mật. Được rồi, ngày mai anh sẽ chỉ huy một phi đội thay cho đồng chí chỉ huy phi đội 3 bữa nay không về. Hai người đi bộ về cơ quan chỉ huy. Chiều nay không xuất trận nữa, và tất cả theo hai người về cơ quan. Khi mọi người đã tới gần quả đồi xanh nho nhỏ của cơ quan chỉ huy, thì sĩ quan thường trực chạy vội ra, đầu trần. Anh đứng lại trước mặt cấp chỉ huy, mặt hớn hở sung sướng. Nhưng khi anh vừa định mở miệng nói, thì đại tá ngắt lời một cách cứng cỏi. Thế mụ anh đâu? Anh tưởng đây là trường học, vào lúc về chơi sao? Viên trung úy vừa đứng nghiêm vừa thở không ra hơi nói, đồng chí đại tá, xin cho phép tôi nói rõ. Sao? Bên láng giềng ta, đại tá chỉ huy trung đoàn phi cơ dắt kêu điện thoại cho đồng chí ạ. Bên láng giềng à, có chuyện gì vậy? Đại tá chạy về nơi trú ẩn. Sĩ quan thường trực bắt đầu cắt nghĩa cho Miresep nghe, đang nói chuyện về anh đó. Nhưng mới nói được như thế, từ trong nơi trú ẩn, tiếng nói của đại tá vọng ra. Miresep, vào đây. Khi Miresep tới gần ông, đứng nghiêm, đại tá lấy tay che ông nói, quay lại nói với anh. Thế là thế nào? Anh định làm cho người ta coi tôi như một thằng ngu phải không? Bên láng giềng điện thoại hỏi tôi. Trong đám phi công của anh, người lái máy bay số 11 là ai vậy? Tôi trả lời, trung úy Miresep. Anh đã ghi công anh ấy hạ mấy phi cơ hôm nay? 2. Vậy thì anh có thể ghi thêm cho anh ấy một máy bay nữa. Anh ấy đã rút ra được một chiếc vớt phun, nó bám lấy đuôi tôi. Chính mắt tôi thấy chiếc phi cơ này rớt xuống đất. Đó, không biết nói năng gì khác nữa à? Đại tá vừa nói, vừa nhìn Alexei, làm ra vẻ cáo kỉnh. Trông không biết đại tá đùa hay là giận thật. Sao? Chuyện như thế đấy à? Anh ra mà giải thích lấy với bên láng giềng. Alo, anh nghe không? Tôi để cho anh nói chuyện với trung quý Miresep. Alexei nghe thấy một giọng nói trầm trầm và lớn tiếng mà anh không quen. Này trung quý, cảm ơn đấy. Thật là một cú tuyệt diệu. Anh đã cứu sống tôi. Tôi đã bay theo nó xuống tận đất để coi nó tan tành. Anh có uống một hơi rượu vodka không? Sang chia bên cơ quan chỉ huy của tôi đi. Tôi nợ anh 1 lít. Cảm ơn lần nữa nha. Siết chặt cái càng. Anh và trong anh đấy. Miresep mắc lại ông nghe. Anh đã hết sức mệt mỏi vì những sự việc dồn dập trong ngày. Anh không đứng nổi nữa. Anh chỉ có một ý nghĩ là về gấp nơi ổ chuột để cởi cặp chân giả ra và nằm dài nghỉ ngơi. Anh loạn choạng một lát bên điện thoại, rồi từ từ bước ra phía cửa. Anh đi đâu đấy? Đại tá chặn cửa anh. Đại tá nắm tay Mireshev và siết chặt tay anh trong bàn tay nhỏ bé và khô cằn của đại tá, chặt đến nỗi làm cho tay anh đau nhói. Anh muốn tôi nói gì với anh được? Hoan hô, tôi rất hãnh diện được chỉ huy những chú như anh. Cảm ơn. Và cả cái cậu bạn nhỏ Petrov của anh nữa. Thật là một thanh niên rất hay. Và tất cả những anh khác nữa. Với một dân tộc như vậy, không thể thua trận được. Đại tá lại siết chặt tay Mireshev, siết muốn gãy tay anh. Trời tối, đêm rồi, lúc Mireshev về nơi trú ẩn, anh trằn trọc hoài không ngủ được. Anh xoay đi xoay lại gối đủ chiêu. Đếm từ 1 đến 1.000 và từ 1.000 tới 1. Kêu tên những bạn bắt đầu bằng chữ A, rồi sang đến người chữ B. Anh nhìn chòng chọc ánh lửa nhỏ của ngọn đèn trong ban đêm. Anh cố thử đủ mọi cách để ngủ, mà không ngủ được. Hôm nay, không có cách gì cả. Anh vừa chợp mắt, thì những hình ảnh quen thuộc lại hiện ra múa may trước mắt. Khi thì chỉ mờ mờ trong bóng tối. Khi thì thật là rõ. Bác Mikhaila với mái tóc bạc, nhìn anh mà trầm ngâm suy nghĩ. Andrei Discharenko với cặp lông mi đuôi bò, nháy mắt với anh thân thiết. Vasily Vasilievich vừa lắc lư mớ tóc hoa râm, vừa quở mắng một ai đó một trận. Ông già thiện xạ cười vui vẻ, nhăn toàn bộ những vết nhăn nheo trên bộ mặt oai hùng của ông. Trên gối trắng, lộ gương mặt trắng bệt như sáp của chính ủy, Vorobyov hiện ra, nhìn Alexei bằng cặp mắt thông minh và cười vui, hiểu nổi được tất cả những gì. Bộ bờm như lửa cháy của Dinoska vườn trước gió, gương mặt linh động nhỏ nhắn của huấn luyện viên Naumov ra hiệu với anh bằng cái nháy mắt đồng tình. Tất cả những gương mặt ấy đối với anh thật là thân thiết, mỉm cười với anh trong bóng tối, gợi lại cho anh biết bao những kỷ niệm và làm cho anh ấm lòng. Lòng anh đã sẵn sàng tràn trề từ trước. Và giữa những khuôn mặt thân yêu ấy, đây, gương mặt của Olga lại hiện ra. Gương mặt của một em bé ốm gầy, mặc quân phục sĩ quan, với cặp mắt lớn và mệt mỏi. Alexei nhìn rõ khuôn mặt ấy và thấy khuôn mặt đó như chan hòa bao nhiêu ánh sáng chiếu vào. Khiến anh có cảm tưởng như được thấy thực sự người thiếu nữ ấy đứng trước mặt anh. Mặc dầu anh chưa từng thấy nàng như thế lần nào. Hình ảnh ấy xúc động đến nỗi làm anh ngồi nhổm dậy. Thôi, mặc thay giấc ngủ. Alexei thấy mình tràn ngập một niềm nghị lực vui sai. Anh nhảy ra khỏi giường, thắp cây đèn Stalingrad, giật lấy một tờ giấy trong cuốn vở, mài nhọn bút chì và viết thư. Em thân yêu, anh ngoái lia lịa trên giấy vẫn không kịp với tốc độ tư tưởng của anh trào ra. Hôm nay anh hạ được 3 phi cơ của bọn Đức, nhưng đó không phải là điều trọng yếu. Có những đồng chí vẫn làm như thế mỗi ngày. Anh không có ý định khoe khoang với em. Em thân yêu xa xôi, em yêu quý của anh. Hôm nay anh muốn, và bây giờ anh đã có cái quyền đó, kể cho em nghe tất cả những chuyện đã xảy ra cho anh trong 18 tháng nay, và anh xin em tha thứ trọng lượng tha thứ cho anh. Tôi đã giấu em, nhưng cuối cùng bữa nay anh muốn nói rõ với em. Alexei suy nghĩ, sao những tấm ván che trại trú ẩn này chuột chạy rút rít làm các khô rơi lả tả. Từ ngoài cửa không đóng, cùng với hương thơm ẩm ướt và mát mẻ của những cây bô lô và của những bãi cỏ đầy hoa, tiếng chim họa mi lạnh lót ca từng chập vào không gian nhà chỉ dịu nhẹ đi chút ít nào thôi. Ở đâu đây không xa lắm, sau lũng đất, có lẽ là gần nơi nhà ăn của sĩ quan, một nam một nữ đang hòa tiếng ca đôi bài tình ca đầy tình thương nhớ bài cây dâu. Tiếng ca được không gian làm cho dịu bớt đi trong đêm trường có một âm hưởng thú vị đặc biệt. Nó gợi trong lòng người một nỗi niềm bâng khuâng mang mát rất êm đềm, cái bâng khuâng mang mát của chờ mong, của hy vọng. Tiếng đại bác nổ rền âm ỉ, bây giờ hầu như không còn vọng tới trường bay, từ nay đã là ở hậu phương rồi. Đại bác chẳng làm ác nổi tiếng ca của con người, chẳng làm ác nổi giọng chim hòa mi ríu rít, và cũng chẳng làm ác nổi tiếng xào xạc ban đêm của cây rừng yên tĩnh.